trượt tuyết cùng gia đình. Có thể tôi đã dành quá nhiều thời gian theo dõi những chương trình truyền hình kiểu như là Hồ Sơ X hay là đại loại như vậy. Nhưng tôi đang cố nghĩ coi mình sẽ mô tả việc trượt tuyết như thế nào cho một người ngoài trái đất hiểu được. Sinh vật lạ:
hãy đưa chúng tôi đến gặp chỉ huy của các người.
Tôi: lúc này không được đâu, chúng tôi đang đi trượt tuyết mà. Sinh vật lạ:
trượt tuyết là cái gì vậy?
Tôi: à, trước tiên người phải lên tới đỉnh của ngọn núi rất rất cao, phủ đầy những thứ lạnh cống và trơn tuột gọi là tuyết này. Rồi sau đó người phải mang những cái thanh nhỏ nhỏ này vô chân, rồi cố gắng trượt thẳng xuống dốc núi trong tư thế đang đứng mà không khiến cho mình mất mạng. Và nếu người sống sót, người sẽ đứng xếp trong một cái hàng dài để chờ tới lượt mình làm lại chuyện đó một lần nữa. Sinh vật lạ:
tạm biệt.
Tôi:
ồ, người đi đâu vậy?
Sinh vật lạ:
đi tìm sinh vật thông minh.
Cửa hàng cho thuê đông nghẹt người, thêm vào đó nhiệt độ bên ngoài là -6°, khiến cho mọi người ăn mặc cứ như là Pillsbury Dog Boy vậy đó, chỉ có màu hoa cà và màu vàng xanh. Vợ tôi gợi ý: anh ơi, có lẽ chúng ta thuê dụng cụ từ trong thị trấn đi anh. Tôi trả lời: không bao giờ, nhớ lần trước không? Họ đưa cho anh 2 chiếc giày trượt đều chân trái, 2 chiếc giày ống đều chân phải. Suốt cả ngày anh cứ tự vấp ngã hoài à. Hơn nữa, bây giờ anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, anh cần có những thứ tinh vi hơn. Nàng đáp lại: em với anh đâu có bao giờ qua hết đoạn dốc thấp đâu, chỉ có tuổi nhỏ mới lên tiếp thôi.
Chắc vậy rồi, nhưng với những thiết bị tốt hơn, anh sẽ có thể trượt vòng quanh mọi người ngoài đó.
Nàng trả lời: đó chính là điều làm cho em lo lắng đó. Một thanh niên mặc áo thun, đội một cái nón trượt tuyết kéo xuống tới tận chân mày, tiến lại phía chúng tôi. Cậu ta hỏi:
anh chỉ tới là để thể hiện hết mình hay là chỉ tham gia qua loa ở một góc nào đó thôi?
Tôi hơi ngần ngừ. Vợ tôi trả lời với cậu ta: ảnh sẽ trượt khắp nơi.
Đúng rồi, thay đổi địa hình, thử thách trí não, tuyệt vời. Tôi có những thứ cần thiết cho anh chị đây nè.
Nói rồi anh ta đưa cho tôi một bộ giày trượt, trông giống như chúng được NASA thiết kế vậy.
Anh sẽ lướt như bay với những thứ này.
Cậu ta quay sang vợ tôi, nàng liếc nhìn tôi và bộ trang phục mới. Nàng nói với cậu ta:
còn tôi chỉ muốn những thứ dành cho một người không thể nghỉ việc 6 tuần lễ với cặp nạng ở bên mình thôi.
Đối với tôi, việc khó khăn nhất trong trượt tuyết đó là đi từ trạm nghỉ tới cái ghế treo. Luôn luôn có dốc và lúc nào cũng trơn trượt. Thông thường sau khoảng 30 phút thì tôi lại nhận ra mình đã lạc hướng và đang đứng trong bãi đậu xe. Rõ ràng là đôi giày trượt trị giá 1.200 đô rất có ích. Chỉ sau vài phút, chúng tôi đã tới được đoạn dốc thấp một cách an toàn và xếp vào hàng cùng với cả đám trẻ 5 tuổi. Đúng lúc đó, mấy đứa con của tôi cũng lên tới nơi, trượt tới ngay trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn chúng một lúc, mỉm cười, rồi ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng khi phải đứng cuối cùng ở trong hàng. John lên tiếng:
ôi, đôi giày trượt tuyết xịn quá, nhưng mà ba tới nhầm trạm cáp treo rồi, ba lên trạm cáp treo đằng kia kìa.
Tôi nhìn theo đường dây cáp treo, những chiếc ghế núi, cho tới khi chúng chỉ còn là một đốm nhỏ xíu, biến mất trong màn mây dày đặc. Patrick hỏi:
ba ơi, ba không sợ hả?
Tất nhiên là không rồi, chỉ có điều, có thể là đôi giày trượt này không đủ nhanh để trượt lên đó thôi.
Cuộc đua cái chết đen.
Đúng rồi, cuộc đua cái chết đen.
Vợ tôi giờ uống ly cà phê để không tỏ ra sợ chết khiếp lên, để tôi chịu trách nhiệm ứng phó. Điều kế tiếp tôi nhận ra là chúng tôi đang đứng ở một nơi mà ngay cả dê núi cũng không lên tới. Ngay lập tức tôi phát ra một lời cảnh báo với mọi người. Tôi hét lên:
nè nè, đừng có tới quá gần rìa vách đá đó nha, đi theo ba đi.
Christy nói:
đây không phải là vách đá đâu ba, đây là đường trượt mà ba, vách đá nằm đâu đó ở đằng kia kìa. Ba!
Tôi vẫn thường tự hỏi lời trăn trối của mình sẽ ra sao. Tôi nghĩ ra những điều đại loại như là tôi đã làm việc vì Chúa và vì đất nước, hay là tôi rất tiếc nhưng mà tôi không có gì ngoài một mạng sống để cống hiến. Nhưng hóa ra lời cuối cùng của tôi lại chỉ chứa toàn nguyên âm, ví dụ như là a. Tôi không dám chắc lắm về những điều xảy ra trong vài phút sau đó. Tôi nhớ là có rất nhiều màu trắng, một vài giọng nói xa xăm và bị rất nhiều vật nhọn đâm khắp người. Foxmander ở trong hồ sơ X sẽ gọi đó là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Có thể là vậy. Dĩ nhiên, tại sao sinh vật lạ lại cuộn tròn tôi như một quả banh tuyết khổng lồ và thả tôi xuống chân núi là điều tôi không bao giờ biết được. Nhưng mọi người đều có vẻ rất vui mừng khi gặp lại tôi, kể cả anh chàng ở cửa hiệu cho thuê dụng cụ. Mấy đứa con tôi cũng về ngay khi vợ tôi đưa cho tôi một tách gì đó trông giống như là cà phê nhưng lại có vị như rượu mạnh. Tôi nói,
cảm ơn em yêu. Dạ, em sẽ rất vui khi biết điều này. Anh quyết định bỏ trượt tuyết.
Stacy cất tiếng,
tụi con cũng vậy đó.
Vợ tôi nghi ngờ, thiệt không đó? Shane nhanh nhảo,
thiệt mà, ngày mai tất cả chúng con sẽ trượt ván tuyết.
Tôi thở dài, ơi, và nhặt ra một trái thông ở trong lỗ tai mình, rồi uống một hơi hết sạch những vị trong cốc.